tu mà chứng quả như nói về thanh văn thì bốn quả đầu, thì ba quả đầu là hiền, mà quả chót là thánh. Thánh tức là quả A-la-hán là thánh. Còn nói về Bồ-Tát thì tới địa là thánh, còn các cái phần trước tính trụ rồi đó thì thuộc về hiền. Thì như vậy đó là mình nói trong đạo. Nhưng ở đây tôi nghi người hỏi này dùng chữ thánh là chỉ bên Nho, các ông thánh bên Nho đó, như là Khổng Tử, Mạnh Tử vân vân, họ cũng cho là các cái vị thánh. Cho nên ở đây mới hỏi Phật và thánh khác nhau chỗ nào. Như là Đức Phật và các ông thánh bên Nho đó, có khác nhau ở chỗ nào? Thì đây thì ngài liền đáp hai câu thơ: dưới dậu trùng dương cúc, đầu càm xuân ấm quanh. Thì tức là trong cái rào, cái vườn ở trong rào trồng hoa cúc, đến cái tiết trùng dương tức là ngày mấy, ngày 9 tháng 9 thì hoa cúc nó nở. Nhưng mà cúc bây giờ hình như nó cũng không nở rộ như vậy. Cúc ở Trung Quốc chặt nó nở lúc đó, cúc ở bên mình thì sao nó nở luôn luôn à, nở hoài. Như vậy thì nó là dưới dậu trùng dương cúc, tức là ở dưới cái rào trong cái vườn hoa cúc, đến tiết trùng dương thì nó nở. Đầu càm xuân ấm quanh, trên đầu cành cây mùa xuân ấm thì chim quanh nó hót. Như vậy thì trả lời sao? Mình hiểu không? Hỏi Phật với thánh khác nhau thế nào? Thì ngài nói ở dưới dậu thì đến tiết trùng dương thì hoa cúc nó nở, trên đầu cành đến mùa xuân ấm thì chim quanh nó kêu. Trả lời rồi đó, quý vị hiểu không? Thì nghe cái câu trả lời mình thấy nó lạ lùng, mà thật là nên thơ. Dưới dậu trùng dương cúc, đầu cành xuân ấm quanh, rất là nên thơ. Nhưng mà mình không hiểu gì hết, phải không? Bởi vì cái chỗ hiểu của mình nó phải nằm ở ngay cái gì? Cúc đến tiết trùng dương, tức là 9 tháng 9 thì nó nở. Còn chim quanh nó kêu á là vào mùa xuân. Mùa xuân chim quanh kêu, rồi mùa thu thì hoa cúc nở, phải không? 9 tháng 9 là mùa thu. Mình nói gọn là mùa thu hoa cúc nở, mùa xuân chim quanh kêu. Như vậy là sao? Chim quanh hoa cúc nó là hai, nhưng mà đều tùy thuộc vào cái thời tiết, phải không? Thời tiết đến thì chim quanh nó kêu, hoa cúc nó nở, tùy theo cái thời tiết. Như vậy thì coi như là hoa cúc và chim quanh là hai, nhưng mà cái thời tiết nó là không hai. Nó hết xuân tới hạ, hết hạ tới thu, đông vân vân. Nghe thời tiết thì nó là không hai. Không hai nghĩa là vì bốn mùa khác nhưng mà đều là cái thời tiết hết. Cái dòng đổi thay của thời tiết nó có bốn mùa. Như vậy thì bốn mùa khác nhưng mà thời tiết, cái thời tiết là cái chung. Bởi vậy nên ở đây nói hoa cúc, nói chim quanh thì là hai, nhưng mà thời tiết là không hai. Thì như vậy ngài trả lời sao rồi? Phật thánh tuy là cái tên khác, nhưng mà cái chỗ cứu kính không hai. Như vậy thì rõ quá rồi. Nhưng mà ông Tăng ông nói đa tạ, thiếu chữ đa tạ đó nghe. Đa tạ tức là cảm ơn đó. Theo mình bây giờ lịch sự cái gì ta nói rồi là cảm ơn. Cảm ơn mà sao học nhân chưa hiểu, xin thầy chỉ dạy. Cảm ơn thầy đã nói mà con chưa hiểu, xin thầy chỉ dạy lại. Thì ngài nói thêm nguyên văn chữ Hán, tạ học văn bất hội, thỉnh tái chỉ thị. Sư văn trú tác kim ô chiếu, dạ lai ngọc thố minh. Như vậy thì ngài liền đáp lần thứ hai, ngài bảo rằng ngài ắt mặt trời chiếu, đêm có ánh trăng soi. Thành ra hai cái câu thơ này nhìn lên hai câu thơ trên có khác không? Mà qua một cái hình ảnh khác, ngài khéo tìm được cái hình ảnh rất là linh động. Ngài thì có mặt trời chiếu, đêm có ánh trăng soi, phải không? Như vậy tuy có ngài, có đêm, có mặt trời, mặt trăng, nhưng mà đêm thì trăng soi, ngài thì trời chiếu. Thì cái soi chiếu đó là cái bủa cái ánh sáng ra, thì ngày đêm gì cũng có hết, phải không? Tức là Phật Thánh cũng không hai, cũng mặt trăng, mặt trời có hai, nhưng mà ánh sáng chiếu soi nó lại không có khác. Vì ánh sáng thì không hai, cho nên nói rằng ngày ắt có mặt trời chiếu, đêm có ánh trăng soi. Thì như vậy lặp lại cái ý trên qua một hình ảnh khác. Thì ông Tăng này ông liền hỏi thêm: Tăng hữu vấn, dĩ hoạch sư chân chỉ, quyền cơ thị như hạ. Dĩ hoạch sư chân chỉ, quyền cơ thị như hạ. Dịch là Tăng lại hỏi, đã được chân chỉ thầy, tức là đã được cái chân chỉ do thầy hướng dẫn, mà quyền cơ ấy thế nào? Cái chân chỉ thì hiểu rồi, nhưng cái quyền cơ thì thế nào? Quyền cơ tức là cơ nhiệm màu đó. Thì có thể phải hiểu chân chỉ là thể, mà quyền cơ là dụng. Thì ngài đáp: Sư văn, bất thận thủy bàn kình mãn khứ, nhất tao tha điệt hối hà chi. Thì ngài đáp rằng nước đựng thao đầy bưng bất cẩn, xảy chân một lúc hối kịp nào. Thì cái, có thể mình hiểu cái câu hỏi trên một cách rõ ràng theo các thiền sư cho quý vị quen thuộc một chút. Các thiền sư sau khi mà được bậc thầy chỉ lãnh hội ngộ được cái Phật tánh, cái chân tâm rồi, thì cái câu hỏi kế của các vị thiền sư là hỏi gì? Vân hà bảo nhậm, phải không? Làm sao mà gìn giữ nó? Nó biết được có cái đó rồi, bây giờ làm sao gìn giữ đấy? Thì cái đó cũng giống như cái quyền cơ ở đây, nghĩa là phải làm sao để mà mình giữ được cái cơ màu nhiễm đó. Cho nên ngài mới trả lời: nước định thao đầy bưng bất cảnh, xảy chân một lúc khiếp hối kịp nào. Nghĩa là sao? Quý vị nghe nói như trên trời trên mây, phải không? Nó không có dính dáng gì với câu hỏi hết, nhưng mà thật là hay. Nghĩa là cái câu dạy này quá hay. bất thận thủy bàn kình mãn khứ, nhất tao tha điệt hối hà chi. Nghĩa là mình bưng một thao nước đầy. Cái này thì quý vị mà hay bưng nước rồi đi rửa rau rồi đó ha, thì chắc dễ nhớ. Bưng một thao nước đầy mà bưng đi á, thì mình phải sao? Phải chăm chăm trong thao nước. Nếu mà không cẩn thận chặt chân cái thì sao? Đổ hết, không còn gì. Thì như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là khi hỏi tới quyền cơ thì Ngài nói nước đựng thao đầy bưng bất cẩn, xảy chân một lúc hối kịp nào. Cho nên nó rất phù hợp với trong kinh Phật dạy người bưng cái dĩa dầu đó, phải không? Nghĩa là nếu mà nhìn cái dĩa dầu qua tất cả cái trò vui của thiên hạ, nào là trò vui ca hát, nào trò vui đủ thứ bài diễn, mà mình đi mình vẫn nhìn chăm chăm cái dĩa dầu không nghiêng không đổ qua khỏi cái đó thì mình được giải thoát. Còn nói nếu bị nghiêng bị đổ thì mình bị đứt đầu, bị chết. Thì ở đây cũng vậy, bưng một thao nước đầy mà muốn an toàn á thì phải chăm chăm nhìn, không có lơi lỏng. Nếu lơi lỏng thì nó xảy chân một cái thì hối không kịp. Như vậy thì bảo hỏi sau khi mà mình nhận được cái chân chỉ rồi thì cái phần bảo nhậm phải làm sao? Tức là phải luôn luôn dè dặt. Đừng tưởng mình ngộ rồi là xong, đừng tưởng mình thấy cái đó là đủ, mà phải sau khi thấy rồi phải dè dặt. Thì đúng như cái lời của Ngài Trần Tôn Túc nói sao? Khi chưa ngộ thì như đưa ma mẹ, ngộ rồi cũng như đưa ma mẹ. Đó là cái ý này hết sức là rõ. Mà bên kia nói như đưa ma mẹ là một cái hình ảnh thường, còn đây Ngài dùng cái hình ảnh rất là nên thơ. Bưng thao nước đầy đi thì coi chừng xảy chân cái là hết, đừng có hối hận, hối hận không kịp. Cho nên nước đựng thao đầy bưng bất cẩn, xảy chân một lúc hối kịp nào. Hỏi cái trả thành thơ, trả lời thành thơ. Mình bây giờ hỏi cầu kiếm ra lời mà ta mà nói cũng hết hơi rồi, đừng nói là thơ, phải không? Một câu hỏi ta ra thì hiểu ý để mà trả lời cho đúng là hết hơi rồi, có đâu mà thốt ra thành thơ mà trả lời rất là chính xác đó. Nói như vậy thì quý vị mới thấy cái hay. Nếu mà mình chỉ nhìn ở đây không thì không biết nói cái gì. Nhờ lời so lại các thiền sư thì thấy quá là kỳ đặc đó. Như vậy thì cái lối dạy vừa là nó thích hợp với trong kinh, vừa là đúng như tinh thần thiền sư, chứ không có sai chạy chút nào hết. Đó. Thì ông Tăng đâu nghe vậy thì ông liền sao? Tiếng văn tạ sư chỉ văn. Mạc đạt gian ba nịch, thân lai khước tự trầm. Thì ông Tăng ông nghĩ vậy là đủ rồi, nên thưa đa tạ, cảm ơn thầy. Thì Ngài nói thêm, tức là câu dặn chót: chớ rửa sông to sóng, chính mình đến chớ chìm. Đó. Cái câu này nếu hiểu cái đoạn trên thì hiểu câu chót chứ gì, phải không? Đó là phải cẩn thận dè dặt trong khi mà mình đã thấy được đạo rồi, luôn luôn là đừng để cho sáu trần nó làm nhiễm. Đó. Luôn luôn là phải dè dặt như vậy. Thì ông kia ông nói tỏ ra ông hiểu rồi, cảm ơn thầy con hiểu. Nhưng mà xin nhắc một câu nữa. Nhắc câu nữa là câu gì? Chớ rửa sông to sóng, chính mình đến chớ chìm. Muốn giặt vũ rửa rái mà sông đương nó sóng to ầm ầm á, đừng có lội xuống dưới. Xuống dưới sóng nó cuốn đi cái chớ chìm. Nghĩa là sao? Tuy ông thấy được cái chân chỉ rồi, tuy ông biết được cái cách gìn giữ, nhưng mà khuyên ông đừng có xuông pha, phải không? Xuông pha có ngày là cứu không được, dớt không được. Bởi vì mấy ông thầy của mình có cái bệnh. Khi mà hiểu biết khá khá rồi, muốn thử, phải không? Muốn thử, thử cả mình có thánh chưa, muốn tập buông thõng tay vào chợ mà cái nội tâm chưa vững và cái tập khí chưa sạch mà tập thử thì có ngày nó cuốn đi mất tiêu, phải không? Đó. Cho nên cái câu sau là cái câu dè dặt. À, ông hiểu rồi đó, được tốt, nhưng mà khuyên ông, nghĩa là dè dặt, nếu dưới sông mà sóng to ông đừng xuống rửa chân hay giặt vũ, rửa sóng nó chụp nó cuốn cứu không được. Đó. Khéo vô cùng, phải không? Đó, lời giải hết sức là tương tác, chỉ cho mình cái gốc, rồi chỉ mình cách bảo trì, rồi chỉ cho mình cách phải cẩn thận, đừng có tự cao tự đại rồi nguy hiểm tới nơi. Đó, thì như vậy hết một đoạn của một ông tăng, thì mình thấy cái đoạn này dạy hết sức là rõ. Giờ tới ông tăng kế. Như vậy chia từng đoạn thì quý vị mới thấy nó hơi dễ hiểu một chút, chứ cần nó giảng luôn 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 không biết nói cái gì. Tăng hữu vấn: thiếu thất ma kiệt tối quyền, tự cổ vô kim thì kế vi tương vi chủ. Sư phan: u minh càng tượng nhân ô thố, phức khúc khôn duy vị nhạc hoài. Thì đây là những cái câu vị vị ngài học nho giỏi, cho nên ngài nói có khi ngài dẫn điển tích đủ hết. Đây tôi dẫn cái bài dịch. Tăng hỏi: đây là coi có lẽ là một vị tăng khác. Thiếu thất ma kiệt rất huyền diệu, từ xưa đến nay ai kế thừa làm chủ? Tức là thiếu thất là chỗ nào? Thiếu thất là chỗ Tổ Đạt Ma 9 năm ngồi xây mặt vào vách đó. Ma kiệt là chỗ nào? Thì đây tôi giải thích kỹ hơn cho quý vị nắm vững. Thiếu thất là ngọn núi phía tây dãy Tung Sơn ở Trung Quốc. Tại đây có ngôi chùa Thiếu Lâm, nơi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến ngồi tu 9 năm. À, nói lại, thiếu thất là ngọn núi phía tây dãy Tung Sơn ở Trung Quốc. Tại đây có ngôi chùa Thiếu Lâm, nơi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến ngồi tu 9 năm và sau này được một người đệ tử là ngài Thần Quang, sau đổi là Huệ Khả, đến học và ngài trao y bát kế thừa. Còn ma kiệt tức là nói đủ là ma kiệt đà, tên một nước lớn ở Ấn Độ thời cổ, nơi Đức Phật thường giảng đạo, giảng đạo ở nước Ma Kiệt. Có lần Đức Phật ngài cũng nhập thất ở nước Ma Kiệt, cho nên ở đây nói ở thiếu thất thì Tổ Đạt Ma 9 năm xây mặt vào vách, ở Ma Kiệt thì Phật nhập thất ở đó. Thì cái lý này nó rất là huyền diệu. Từ xưa đến nay ai kế thừa và làm chủ, ai kế thừa được cái tinh thần thiếu thất và ma kiệt đó làm chủ? Ngài trả lời: trời tối phết sáng soi nhờ nhật nguyệt, đất hiểm phết phân ranh có núi sông. Trời tối sáng soi nhờ nhật nguyệt, đất hiểm phân ranh có núi sông. Như vậy thì mình nghe nó không có dính dáng gì câu hỏi hết, phải không? Cái câu hỏi người ta cốt muốn hỏi cái bí quyết của Đức Phật và cái bí quyết của Tổ Đạt Ma ngày nay ai kế thừa. À, và Ngài trả lời: trời tối sáng soi nhờ nhật nguyệt, đất hiểm phân ranh có núi sông. Thì như vậy là ai? Thì cái câu trả lời này rất là rõ ràng. Trời tối mà muốn được sáng thì nhờ mặt trăng, mặt trời, phải không? Có mặt trăng, có mặt trời thì mới soi sáng được cái chỗ tối. Đất hiểm tức là cái đất nơi núi, nơi rừng mà chia ra có ranh từng phần á, là do có núi, có sông để chia ranh ra, dùng này sao, dùng kia sao. Thì như vậy hai câu trả lời mình thấy Ngài nói cái gì. Như vậy thì nó rõ ràng như văn Ngài. Nghĩa là ai làm chủ kế thừa thì Ngài nói ai mà ngộ đạo, phải không? Ai mà giác ngộ thì người đó kế thừa. Cũng như trời tối mà có mặt trăng, mặt trời thì mới là soi sáng được. Đó, mặt trăng, mặt trời là chỉ cho cái người giác. Chỉ người nào giác ngộ thì người đó là cái người kế thừa. Còn những cái nơi đất hiểm thì có núi, có sông. Đó, như vậy thì từ cái chỗ giác ngộ là cái chỗ kế thừa của chư tổ, rồi tùy duyên mà có người truyền bá nơi này, người truyền bá nơi kia, có dùng nói là nam tông bắc tú đó, thì tùy mỗi người nam năng bắc tú. Miền Nam thì có ngũ tổ, lục tổ Huệ Năng, miền Bắc thì có ngài Thần Tú vân vân. Nghĩa là chia ranh như là người truyền phương này, người truyền phương kia, đó là tùy duyên. Đó. Mà cốt là phải giác ngộ, phải không? Có ngộ rồi thì cái sự truyền bá kế thừa nó mới là đúng, mới là chính xác. Như vậy thì cái câu hỏi được trả lời hết sức là rõ, chứ không còn gì nghi ngờ hết. Rồi một ông tăng đó hoặc ông tăng khác, tức là hỏi một câu khác. Tăng hỏi: tăng hữu vấn, như hà thị đại đạo? Căn nguyên nhất lộ hàm, sư văn cao ngạn tật phong tri kính thảo, ban gia bản đảng thích trung lương. Nghĩa là tôi lặp lại cái câu chữ Hán: hữu vấn như hà thị đại đạo, căn nguyên nhất lộ hàm. Thì Ngài đáp: sư văn cao ngạn tật phong tri cảnh thảo, ban gia bản đảng thích trung lương. Thì bản dịch, đọc bản dịch thì dễ hiểu. Tăng hỏi: thế nào là đại đạo, cội nguồn một lối đi? Nghe là đại đạo mà là một lối đi, cội nguồn của tất cả người tu. Thì Ngài dạy: sư đáp, gió mạnh bờ cao biết cỏ cứng, nước nhà lận đận thấy tôi trung. Như vậy thì có trả lời được câu hỏi chưa? Hỏi thế nào là đại đạo, tức là con đường lớn mà là một cái lối đi của tất cả, là cái cội nguồn của tất cả người tiến tu. Thì Ngài trả lời rất là rõ ràng: gió mạnh bờ cao biết cỏ cứng, nước nhà lận đận thấy tôi trung. Như vậy là sao? Người ta hỏi, con muốn hỏi ngài cái đại đạo mà tất cả người tu phải đi á, là cái con đường nào, phải làm sao? Thì ngài trả lời như vậy là có chỉ cái đường đi chưa, đường đi ở đâu, đường đi ở chỗ nào. Tôi đọc mấy cái này tôi thật là giật mình, cái lối giải quá hay. Gió mạnh bờ cao biết cỏ cứng, cơn gió mạnh mà nếu cỏ yếu thì sao, nó rạp xuống hết, mà cây nào nó không rạp đó là cây cứng. Rồi nước nhà mà gặp lúc mà nó lận đận, nó hiểm nguy thì mới biết người nào là người trung. Như vậy cái người tu mà muốn biết được con đường để tiến tới cái chỗ cứu kính đó, là phải xuông pha trong những cái khó khăn mà vẫn vững như đọc đó. Trong cái khó khăn, cái nguy hiểm mà vẫn vững như đồng thì đó là người đi trong, mà con đường đi đến mãi cho tới cuối cùng của đại đạo. Lối đi của người tu đến cái chỗ cuối cùng. Thì như vậy quý vị mới thấy cái người yếu đuối hay là lôi thôi có thể đi tới cuối con đường đại đạo được không? Có thể đi thẳng trên đường đại đạo được không? Đó là cội nguồn của một lối đi. Lối đi trên đại đạo đó là cái gì? Cũng như nói, cái gốc của người tu để đạt được đạo là cái gì? Thì ngài trả lời, gió thổi qua mạnh trên cái bờ đất cao, cây cỏ nào mà còn đứng á thì đó là loại cỏ cứng. Rồi nước nhà khi mà nó bị rối rắm lộn xộn mà ai ra đảm đang gánh vác để đem lại sự bình an thì đó là cái người trung. Như vậy người trung và cỏ cứng là chỉ cho cái cội nguồn tiến trên đại đạo. Thì như vậy thì chúng ta muốn tiến lên đại đạo thì phải làm sao? Là phải cỏ cứng, gió không có ngã, phải không? Là người trung gặp khi nước nhà nó lạnh đận mình phải gánh vác chứ không có chạy trốn. Như vậy thì xin hỏi ở đây được mấy người là cỏ cứng ở trên bờ cao khi gió thổi mạnh, được chừng mấy người? Ai dám đưa tay coi không? Thấy gió hơi nhẹ nhẹ mà cỏ cũng muốn ngã rồi, phải không? Huống nữa là gió mạnh, mà phải gió mạnh ở dưới đất thấp thì còn khá gì, nương nhau mà chịu nổi. Mà trên bờ cao mà cỏ vẫn cứng không có ngã thì thứ đó thứ thiệt, đi trên con đường đại đạo. Rồi trong cái khi mà rối rắm lộn xộn mà mình vẫn an nhiên tự tại thì đó là con người đi trên con đường đại đạo. Thì ta nói chuyện nước nhà lộn xộn thì ở đây chính là trong khi mọi sự việc nó đem đến cho mình phải rối ren, phải bận rộn mà mình vẫn tự tại an nhiên, đó là cái người trung đó. Những người đó là đi con đường đại đạo. Như vậy thì chỉ hết sức là rõ. Bởi vậy tên tôi thường hay nói, người thời nay tu là cầu sự bình an nhiều hơn, phải không? Mà bình an thì khó đi trên đường, trên đại đạo nữa lắm, phải không? Nó không phải là con đường tốt để tiến tới đại đạo, không phải là con đường gốc để đưa mình tới đại đạo, mà muốn tiến trên đại đạo là phải ở trong cái cảnh khó. Một là gặp những cái trở ngại ở bên ngoài, mình vẫn thản nhiên, không có lay động. Đó là ví dụ cỏ cứng, gió đùa, nó không ngã. Hai là dù cho bao nhiêu sự việc dồn dập đến làm cho tâm mình nó bấn loạn, nhưng vẫn thản nhiên tự tại, đó là ở nội tâm. Thì người đó là cái người tìm được cội nguồn, tiến trên đại đạo. Như vậy chỉ hay hay dở, rõ hay không? Đó, học mấy cái này để quý vị biết mình tu không có sợ khó. Mà sợ khó tức là sao? Là không muốn đi trên đại đạo rồi, phải không? Đó. Rồi tới một câu hỏi khác. Đây có hữu vấn: nhất thiết chúng sinh tòng hà như lai, bách niên chi hậu tòng hà như khứ. Đó. Nhất thiết chúng sinh tòng hà như lai, mình ở trong Nam đọc là tùng, phải không? Ở đây thì viết theo ngoài Bắc. Tòng hà như lai, rồi bách niên chi hậu tùng hà như khứ. Dịch cho nó rõ: tất cả chúng sanh từ đâu tới, sau khi trăm tuổi sẽ về đâu. Từ đâu tới là phết chứ không phải chấm nha. Hai vế: tất cả chúng sanh từ đâu tới, sau khi trăm tuổi sẽ về đâu? Câu hỏi này rất nhiều người thắc mắc. Nghĩa là mình tới đây là từ đâu mình tới? Vì khi mình chết rồi mình đi đâu? Đó là cái câu hỏi rất là thực tế. Thì Ngài trả lời: sư văn, manh quy xuyên thạch bích, ba miết thượng cao sơn. Manh quy xuyên thạch bích, ba miết thượng cao sơn. Dịch: đáp, rùa mù soi vách đá, trạnh què leo núi cao. Thì quý vị nghe câu đáp này có thỏa mãn không? Hỏi chứ từ đâu, tất cả chúng sanh từ đâu mà đến, từ đâu mà đến đây, rồi sau khi chết rồi sẽ đi về đâu? Mà Ngài nói rùa mù soi vách đá, trạnh què leo núi cao. Thì sao? Chúng ta nhiều khi lúc nào đó đi làm giảng sư cái hứng, nghe người ta hỏi chứ con chúng sanh từ đâu tới đây, chết rồi đi đâu, để mình liền hứng cái mình trả lời: hồi xưa ở xứ này xứ kia ở đâu đó, phải không? Nghe, sanh lại đây rồi sau khi chết rồi tùy duyên mà sanh chỗ này chỗ nọ. Đó là cái lối nói nghe thì như mình thông, nhưng mà thực ra nó không có chính xác. Ngài nói một cách hết sức là chính xác. Chính xác là sao? Cái chỗ này nếu chúng ta chưa chứng được ba cái minh. Ba cái minh là gì? Thiên nhãn, bằng đầu thì túc mạng, rồi thiên nhãn lậu tận. Mình chưa chứng được cái đó thì làm gì mình biết được trước kia mình ở đâu? Và nếu không chứng được thiên nhãn thì làm gì biết khi mình nhắm mắt mình đi về đâu? Bởi vì không có thiên nhãn thì đâu biết mình tạo nghiệp gì nó dẫn mình đi đâu. Cho nên còn ở trong mê muội mà hỏi cái điều này giống như là rùa mù mà muốn soi vách đá cho phủng, giống như con trạnh què muốn leo tuốt lên chót núi, chỉ là vô ích thôi, không có đi tới đâu hết, không làm sao mà hiểu được cái điều đó. Chỉ khi nào giác ngộ rồi mới thấy rõ, chứ giờ có nói làm sao nói đúng. Giờ chính mình cũng không hiểu mình từ đâu lại nữa, mà nói cho người ta nói sao được, phải không? Thì cái đó trong mê mà hỏi chỉ là vô ích. Chỉ khéo làm sao tu cho tới giác ngộ thì cái điều đó tự mình thấy rõ ràng, chứ đem hỏi chỉ là vô ích thôi. Đó. Giống như rùa mù xoay vách đá, cạnh què leo núi cao. Đó. Như vậy thì trả lời, mình có trả lời gì không? Đó. Rồi một vị tăng khác hỏi, hỏi qua câu hỏi khác. Hữu phấn thanh thanh thúy trúc tận chân như, như hà thị chân như dụng. Sư văn tạng quân thiên lý viễn, tiếu bả nhất âu trà. Ông tăng ông dẫn thanh thanh thúy trúc tận thị chân như, có chỗ về tận thị pháp thanh, nhưng đây để tận thị chân như. Như hà thị chân như dụng, như vậy thì pháp thanh hay là chân như đó là thế. Bây giờ thế nào là cái chân như dụng đây? Thì ngài đáp: tạng quân nhất thiên lý viễn, tiếu bả nhất âu trà. Ở đây dịch hỏi: trúc viết xanh xanh trọn là chân như, thế nào là dụng của chân như? Ngài đáp: tặng anh đi ngàn dặm, cười trao một ấm trà. Đó là dụng chân như đó. Vì tặng anh đi ngàn dặm, nghe anh đi đường xa muôn dặm, bây giờ tôi đem ấm trà tặng anh, cười trao cho anh một ấm trà, thì như vậy có phải dụng chân như chưa? Đó, thì cái câu này mình muốn hiểu cho thật rõ một chút thì qua câu chuyện của ngài Nam Tuyền, ngài Ma Cốc, ngài Huy Thông ở trong Thiền Sư Việt Nam đó, ở Thiền Sư Trung Hoa đó. Thì nếu mà quý vị đọc kỹ lại Thiền Sư Trung Hoa tập 1 trang 230 thì thấy rõ ràng. Nhưng mà để đây, ở đây tôi chỉ nói khi mà ba vị vô ngồi trong quán của bà rồi, tức là ba vị lên cảnh sơn, tìm lên cảnh sơn. Khi hỏi bà đường lên cảnh sơn đường nào thì bà nói sao? Đi thẳng. Đi thẳng, không nói đường nào, nó đi thẳng. Rồi nói đằng kia, đầu kia có nước, làm sao qua? Nó không ướt gót chân. Nói cách đó là rồi mấy gì đó họ cũng la lưỡi, sao vô trong quán để uống trà. Thì vô quán ngồi xong đấy, xin quý thầy trình thần thông đi rồi sẽ uống trà. Trình thần thông thì quý vị ngơ ngác nhìn nhau, trình sao đây? Đưa ngơ ngác thì nói coi già trình thần thông đây. Rồi cái đem chung và để chung xuống, cái rót trà lên cho năm vị khách. Đó là trình thần thông. Như vậy qua câu chuyện đó thì cái lời nói đây rõ không? Thì cái ông tăng này ổng hỏi rằng cái chân như thể thì nó là ở đâu cũng có rồi, nhưng mà chân như dụng là thế nào? Thì ngài nói như là anh đang đi xa ngàn dặm, đây tôi đem một cái ấm trà, cười trao cho anh. Cười trao cho anh đó là dụng cái chân như chứ gì, thấy không? Thành ra nó khéo làm sao. Nghĩa là khi mà nói tới cái đó mình thấy nó cụ thể, nó rõ ràng. Nghĩa là thể chân như thì trùm khắp, dụng chân như là khi cười trao cho ấm trà, hay là khi rót trà vô chung và chung, đó là cái dụng. Như vậy thì quý vị có cái dụng chân như không? Quý vị có cái thể chân như không? Chút biết mà còn chân như, huống nữa con người đi đứng nói năng, phải không? Ai mà không có chân như? Như vậy thì cái dụng chân như ở đâu? Tặng bạn đi xa, trao một ấm trà, cười trao một ấm trà, đó là dụng rồi. Như vậy thì ai mà không có cái dụng? Nhưng mà cái dụng của mình là dụng chân như là dụng cái gì? Dụng cái gì? Cái dụng của cái tâm thức mê muội hay cuồng loạn cho mới chân như, phải không? Nếu mà ở trong này nó sáng, nó sạch sẽ hết thì tất cả là dụng cái chân như. Còn ở trong này nó còn mù mịt tối tăm thì đó là của cái rối ren tâm thức, chứ không phải dụng chân như. Nhớ rõ chỗ đó. Thành ra những cái câu trả lời nó vừa hay mà vừa khéo. Vậy mà ông Tăng là ông cũng chưa chịu. Tiếng văn: nhậm ma tức không lai hạ ích. Sư văn: thùy thức đông a khứ, đồ trung tái bạch đầu. Đó, thì đây là cái tiếp tục của câu của ông Tăng đó. Người nghe trả lời cái câu trên, ông nghĩ rằng nhậm ma tức không lai hạ ích, nên thế là không lai, tức là đến tức không, không có lợi ích gì. Thì ngài mới đáp lại: thùy thức đông a khứ, đồ trung tái bạch đầu. Vì đây tôi dẫn cho quý vị thấy cái câu dịch. Hỏi thế nào, thế là chứ không phải thế nào nghe. Bỏ chữ nào. Thế là uổng công đến mà vô ích. Ngài đáp: ai biết được người chủ đông a, tức là người chủ trên đường lại bạc đầu nữa ha. Như vậy thì câu trả lời và cái câu hỏi này của cái ông Tăng, bởi vì ông Tăng ông nghe nói rằng cái diệu dụng như vậy thì dầu cho biết được thì ai cũng sẵn có ở trên, thì có thêm được cái gì đâu, phải không? Cho nên thế là uổng công đến mà vô ích. Ai cũng có diệu dụng hết, bởi vì tặng nhau mà ấm trà thì có gì lạ lùng, mà ai không làm được việc đó. Thì như vậy tất cả đều là có diệu dụng, thì mình học mình tu tới đó có lợi gì, có hơn ai? Cho nên ông mới nói thế là uổng công đến mà vô ích. Cho nên để thế nào là trật, thế là uổng công đến mà vô ích, đó là cái ngờ của ông đối với câu đáp trên. Thì ngài liền đáp thêm một câu: ai biết được người chủ trên đường lại bạc đầu. Đó. Thì như vậy ở đây ngài nói không phải là vô ích, mà nếu cái người sử dụng được cái diệu dụng của chân như á, là cái người phải nhận ra được ông chủ. Nhận ra được ông chủ rồi mới sử dụng được cái chân như, cái dụng cái chân như. Chứ còn nếu chưa nhận ra ông chủ thì thấy ví dụ như ai cũng có những cái công tác, đều có những cái động tác giống nhau, phải không? Thấy người nào mình uống trà người kia cũng uống trà, mình đi người kia cũng đi, mình nói người kia cũng nói, thì như vậy ai cũng như ai, có gì đâu hơn. Nhưng mà sự thật, nếu mà người chưa có biết được ông chủ của chính mình thì người đó uống trà làm tất cả công tác mà không phải là cái dụng của chân như đó. Mà cái dụng chân như là khi nào biết được ông chủ, biết được chân như đó. Còn nếu mà không biết được ông chủ, không biết được chân như á, thì trên đường lại bạc đầu, đi tới già cũng không gặp nữa. Bởi vì tặng đường xa đó, tặng đi bạc bạn đi đường xa mà ấm trà, tức là để chỉ cái diệu dụng. Mà nếu ông không nhận ra ông chủ thì cái đường đi của anh tới già anh không gặp, anh cũng không biết được cái điều đó. Thì như vậy mình thấy cái câu sau xác nhận rõ ràng, sở dĩ có được cái diệu dụng là trước hết phải nhận chân được cái bản thể. Được cái bản thể rồi thì mọi cái đều là diệu dụng. Còn nếu không nhận được cái bản thể thì dù có nghe nói
đi mãi cũng tìm không ra cho tới suốt kiếp. Như vậy đó là hết một người hỏi, bây giờ tới người khác. Hữu vấn: giả hiền, giả hiền chứ không phải giả hiền, giả hiền nhất thâm hộ, thùy thức đẳng nhàn sao. Giả hiền nhất thâm hộ, thùy thức đẳng nhàn sao. Sư văn: kim tóc tiêu sơ hoa thảo loạn, như kim hôn điểu hôn hiểu, nhậm ngư dương. Kim cốc tiêu sơ qua thảo loạn, như kim hôn hiểu, nhậm ngư dương. Bây giờ dịch: hỏi cửa kính nhà quê vắng, ai biết rõ dễ dàng. Ngài đáp: kim cốc tiêu điều qua cỏ loạn, mà nay sớm tối mặt ngựa dê. Cái ông hỏi này, ông dụng ý, ông hỏi thế này. Ông nói rằng cửa kính nhà quê vắng, trong nhà ở miền quê